Quảng hỏi con Nguyên không được, bèn bỏ nó mà hỏi Hương thị Tàu.
Chú có đi kêu thằng rể chú chưa?
Thưa chưa.
Sao mượn người đi kêu nó đi?
Hương thị Tàu bèn chạy trùng sóc ra ruộng mà kêu Trần Văn Sử. Chính Hương Quảng biểu Phó Thôn Keo cầm đèn cho anh ta đi coi trong nhà. Như trong buồng, anh ta dở mụn lên, thấy có sợi dây nịt da để trên đầu nằm. Anh ta mở túi dây nịt thì thấy có 7 đồng bạc với một cái giấy thế thân tên Nguyễn Văn Hội. Anh ta cuốn sợi dây nịt cầm trong tay mà miệng chín chín cười. Đi dọi tới nhà bếp thì thấy cửa sổ mở bóp. Rồi ra trước sân thì thấy có một cây cốc quả nằm đó. Anh ta mới lượm cây cốc đem về nhà. Có Lý Hệ về tới, có Hương Hào Hội đi theo. Hương Hào Hội bước vô mặt mày xanh dờn, bộ đi lớn khớm. Vừa thấy Chánh Hương Quảng thì hỏi: cậu cho đội tuần chi vậy cậu Sáu? Chánh Hương Quảng chỉ thầy thị lụ và đáp:
ban đêm mày đến hãm người ta không được, rồi mày giết người ta đây, tao bắt mà công người chứ đòi làm gì?
Hương Hào Hội rung lẫy bẫy, mắt ngó thầy thị lụ mà miệng trả lời rằng: bẩm cậu, tôi ngủ ở nhà từ hồi hôm cho tới bây giờ, tôi đâu có biết chuyện gì đâu. Thằng phó lý lại kêu thì tôi đừng ngủ, cậu hỏi nó thử coi.
Ê đừng có chối mày, thằng nhỏ này đã khai rõ ràng, hết thảy mấy người đây đều nghe. Lại ta còn có bằng cớ khác nữa, mày chối sao được?
Bẩm cậu, thiệt là quan cho tôi quá.
Quan, có lý hay. Mày công Hương Hào lại, sẽ dắt trước về bên nhà Việt mà chờ tao. Coi chừng nha mày, mày mà để nó trốn thì là chết đà.
Có Lý Hề công Hương Hào Hội mà dắt đi, thanh tí ngó theo cái bộ ghét lắm. Hương Hào Hội vừa ra khỏi nhà, thì Trùng Sóc vừa tới, tay có ôm cái nốt. Nó bước vừa nói:
thằng Hai Sửu đi đâu không biết, không có ngủ ngoài ruộng, nó bỏ cái nốt trên bờ này nên tôi ôm về đây.
Chánh Hương Quảng liền biểu Phó Thông Kêu với Trùng Sóc ở đây coi chừng thay thị lựu, đừng có cho ai động tới. Anh ta cầm sợi dây nịt với cây cốc mà đi qua nhà Việt và biểu thằng Tý với con Nguyên đi theo. Bộ Chánh Hương Quảng coi hầm hừ lắm, bước vô nhà Việt không thèm ngó tới Hương Hào Hội, kêu rừng sắp dành canh mà biểu đốt đèn mang sông, rồi mang kiếm lại ngồi đưa rô mà làm đắp bò. Thằng Tý với con Nguyên ngồi bộ dáng phía sau mà chờ. Tụi nó chờ lâu quá nên con Nguyên buồn ngủ, nằm ngửa xuống đó mà ngủ. Hương Hào Hội bị còng, ngồi so ro tại bộ dáng kia mặt mày buồn hiu. Chẳng hiểu Hương Quảng đặt rắp bò thế nào mà chuyện làm xong rồi, bèn kêu Phó Lý Hề biểu dẫn Hương Hào Hội lên để lấy ăn cốt. Hương Hào Hội vào lại Hương Quảng vừa khóc mà nói: dạ bẩm cậu, xin thương giúp tôi chứ, cậu làm gắt chắc tôi phải chết quá à. Chánh Hương Quảng lấy kiếm xuống, nhíu mắt trâu mài ngó Hương Hào Hội, xong không nói gì hết. Hương Hào Hội cứ khóc và lại hoài. Chánh Hương Quảng thấy Phó Lý Hề đứng sớ rớ gần đó, bèn dạy ra sao coi chừng hai đứa nhỏ, đừng cho tụi nó đi đâu. Phó Lý Hề đi rồi, Chánh Hương Quảng mới biểu Hương Hào Hội lại đứng gần một bên. Hai người nó nghe nhỏ nhau chuyện gì không biết, lại chỉ sợi dây nịt. Cách một hồi lâu, rồi Chánh Hương Quảng đứng dậy, mở cổng cho Hương Hào Hội và để cho nó đi về. Chánh Hương Quảng bước vô cái phòng một bên đó mà nằm. Chừng trời hừng sáng, Hương Hào Hội trở lên nhà Việt, vô phòng nó nhỏ nhỏ rồi đưa cho Chánh Hương Quảng một sắp lấy bạc. Chánh Hương Quảng đếm sơ sịa, rồi bỏ vô túi và nói với Hương Hào Hội rằng: tuy vậy mà mày phải ở đây nha, không có được đi đâu đà, để sáng rồi tao lấy lời khai. Như ông quận hay là quan biện lý có xuống trà xét á, thì tao lập thế, tao đỡ cho. Vừa mới sáng thiệt mặt thì Chánh Hương Quảng cho đòi Phó Hương Quảng thâu tới mà biểu đem rắp bo lên báo việc án mạng cho quan chủ quận lập tức. Anh ta dặn rằng: như quan chủ quận có hỏi sao tao không đi mà sai mày á, thì mày bẩm tao mắc làm ăn cướp nghe không? Chánh Hương Quảng lấy lời khai thằng Tú thì nó cũng cứ nói Hương Hào Hội vô nhà làm giống gì không biết mà xô má nó té bể đầu. Hỏi cha nó có về hay không thì nó nói nó không thấy. Chánh Hương Quảng la rầy trụ trạo hâm dọa nó đủ cách mà nó cũng khai như vậy hoài. Anh ta giận mới biểu Phó Lý Hề đem đóng trong nó lại và biểu dẫn Nguyên lên. Anh ta o bế nhỏ một hồi, con nhỏ mới chịu khai rằng:
cha với má tôi đánh lộn, cha tôi xô má tôi té mà.
Chánh Hương Quảng mừng quá, lật đật lấy lời sao khẩu con Nguyên, rồi biểu dẫn thằng Tý lên. Anh ta đọc lời khai của con Nguyên là cho nó nghe. Thằng Tý cãi, nói em nó nói bậy. Chánh Hương Quảng đánh nó hai ba bạt tai, mà nó cũng cứ khai Hương Hậu Hội xô má nó té. Chánh Hương Quảng đuổi hai đứa nhỏ về, rồi dạy Hương Hậu Hội làm tờ khai, nói đêm hồi hôm ngủ tại nhà, có chính vợ con với hai tên bạn là thằng Dí với thằng Lăng. Đòi hai tên bạn tới cũng dạy tụi nó làm tờ khai, nói thấy Hương Hào ngủ ở nhà, từ đầu hôm cho tới chừng có liên hệ tới đòi, chứ không có đi đâu hết. Lúc 10 giờ sáng mai, khai báo làm vừa xong, thì quan chủ quận tới nhà Việt. Chánh Hương Quảng tiếp rước quan chủ quận, trình các lời khai cho ngài xem và bẩm rằng, bẩm quan lớn, tên Sửu với Thị Lụ ở chung một nhà với mấy đứa con chứ không có ai khác. Theo lời khai của con Nguyên thì cha mẹ nó đánh lộn, cha nó xô má nó té bể đầu mà chết. Còn thằng Tý thì khai cha nó mắc đi ngủ dưỡng lúa ngoài ruộng, Hương Hậu Hội vô nhà làm giống gì không biết, mà xô má nó té đụng đầu với cảnh gián nên bể đầu. Lời khai của thằng Tý nghe phi lý lắm, bởi vì có chứng cứ rõ ràng, trọn đêm hồi hôm Hương Hậu Hội ở nhà chứ đâu có đi đâu. Đã vậy mà tên Sử trốn đi đâu mất, hồi khuya ra ruộng kiếm không có, mà từ hồi sớm mơ cho tới bây giờ cũng không thấy nó về. Theo ý tôi thì chắc tên Sử giết vợ, chứ Hương Hậu Hội không có can phạm gì tới vụ án này. Chánh Hương Quảng bào chữa cho Hương Hậu Hội bo bo, mà cũng biết được không nói tới sự mình lấy được sự dây nịch của Hương Hậu Hội tại trong buồng của Thị Nữ. Quan chủ quận nghe rồi, ngài lặng thinh, lấy mấy tờ khai bỏ vào cặp da và biểu Hương Quảng dắt tới nhà Thị Lựu. Ngài khám thương tích, xem xét trong nhà ra ngoài sân, rồi trở qua nhà Việt đòi Hương Thị Tàu, thằng Quý, con Nguyên và Hương Hậu Hội mà tra hỏi lại. Mỗi người đều khai y như đã khai với Hương Quảng. Quan chủ quận tới nhà Hương Hậu Hội mà điều tra vợ con, bạn bè trong nhà. Hai tên bạn thì khai Hương Hậu Hội ngủ nhà chứ không có đi đâu. Còn vợ Hương Hào thì khai rằng chị ta ngủ sớm, nên không biết chồng có đi đâu hay không. Lúc 3 giờ chiều, quan điện lý với quan thầy thuốc ở Vĩnh Long xuống tới. Quan chủ quận dắt đi mẫu tử thi mà khám nghiệm, cắt nghĩa sơ qua cho quan điện lý giữ mấy lời khai, rồi quan điện lý cho phép chôn Thị Lựu và dạy quan chủ quận tra xét cho ra lẽ, rồi sẽ giải nội vụ đến tòa. Quan điện lý với quan thầy thuốc lên xe về rồi, thì quan chủ quận truyền cho Hương Quảng phải kiếm bắt cho được Trần Văn Sửu mà giải nạp. Tuy vậy mà ngài đi về, ngài cũng còng Hương Hậu Hội mà dắt về Vũng Liêm. Quan chủ quận còn đang tra xét vụ này, thì Hương Chức Làng Trung Hậu chạy tờ bẩm rằng, có xí được một cái áo treo trên nhánh bần gần dầm rạch Nàng Âm. Trong vạt áo lại có buộc một cái hộp đựng giấy thế thân tên Trần Văn Sửu, 35 tuổi, đứng bộ làng Trung Nghĩa. Tới chiều lại báo có một thằng chổng không có áo, mặt bị cá ăn hết, rồi tấp vào dòng rạch Vũng Liêm. Quan chủ quận đoán chắc là Hương Hậu Hội thừa dịp tên Sửu mắc đi ngủ giữ lúa, lén đến trà gió với Thị Lựu, tên Sửu về bắt được, đánh vợ chết, rồi sợ tội nên nhào xuống sông lớn mà tự giận. Ngài làm rất bo, giải nội vụ lên tòa. Quan điện lý thấy lời khai của thằng Tý thì hồ nghi, nên làm giấy giam Hương Hậu Hội. Hương Hậu Hội lo sợ hết sức, nhắn vợ con muốn cặn sư mua chứng cớ làm đủ cách mà phải bị giam gần 2 tháng rồi tòa mới thả về. Anh ta về nhà hình dạng uống nhất, nợ nần lúc đầu có 14 mẫu ruộng phải bán cho bà Hương Quan Tồn đặng lấy bạc mà trả nợ. Sự sản đã tiêu hết mà vợ cứ theo gây gỗ hoài. Anh ta buồn rầu bỏ nhà cửa vợ con mà đi mất, trong làng không ai biết đi đâu nữa. Hương Thị Tàu tẩm niệm trong cất Thị Lựu rồi, bèn đóng cửa trước cửa sau nhà con rể là chặt chịa và đem sắp nhỏ về bên nhà. Ông ta còn phải lo mướn xe trâu chở lúa của Trần Văn Sửu về sân mà đạp, vì mấy bữa lộn xộn không ai gìn giữ, ăn trộm gánh lúa bó hết một mớ, nên ruộng của Trần Văn Sửu tôi làm trúng, sông đạp rồi lường thử thì lúa hồ có 150 dạ mà thôi, cả lúa mướn xe mướn đạp rồi thì còn có 110 dạ. Mà trong số ấy phải đông cho chủ điện 90 dạ, thì còn dư được có 20 dạ. Hương thị tàu xuống nhà bà Hương Quang Tồn là chủ ruộng, mà xin bà cho người lên lấy lúa ruộng. Bà Hương Quang Tồn vừa ngó thấy Hương thị tàu bước vô cửa thì hỏi:
Nghe nói thằng rể chú đánh gái chú chết, sao đó vậy chú Hương?
Thưa con gái tôi bị đánh chết, mà sắp nhỏ nói mờ ớ nên không dám cho ai đánh.
Người ta nói thằng rể chú gây lộn với vợ rồi đánh nhỏ chết mà, sao chú nói không chắc?
Thưa bà, họ nói vậy đó mà, tôi không thấy nên tôi không dám nói chắc.
Nó chứ ai, thẳng coi bộ mút nít mà hung dữ hen. Chú đừng có nghe lời người ta, mà ghi cho thằng Hương Hào Hội như vậy, tội nghiệp nó. Hương Hào Hội thù quá diễn gái chú đâu mà giết nó chứ.
Thưa bà, thằng cháu tôi khai sao với quan với làng á, mà họ bắt Hương Hào Hội đó tôi có biết đâu à.
Nghe nói thằng rể chú nhào xuống sông cái tự vẫn rồi phải không?
Dạ thưa phải, họ vớt thấy nó trên dàn Dũng Liêm á. Quan có đầu tôi lên nhìn, mà cái mặt nó cá rỉa sức hết trơn, tôi có biết sao đâu mà nhìn. Tôi nói bướng đặng làm cho chôn nó cho rồi.
Thiệt đáng đời mà, hung dữ thì phải chết chứ sống làm sao được. Còn nó làm mấy chục công ruộng của tôi, bây giờ tính làm sao đây?
Thưa bà, tôi xe lúa về đạp xong rồi hết, xin bà cho người nên lấy.
Chú đông lúa ruộng rồi, còn dư được chút đỉnh gì không?
Thưa, dư được vài chục dạ.
Ủa, nghe nói ruộng nó làm đó năm nay trúng lắm mờ.
Dạ trúng, mà đều mấy bữa lộn xộn, họ gánh trộm bỏ hết bộn.
Ờ, rồi thằng rể chú vậy có con cái gì hay không?
Thưa có, vợ chồng nó để lại 3 đứa, hôm nay tôi đem về nuôi đó chứ.
Có đứa nào lớn không vậy chú?
Thưa, thằng lớn cũng được 12 tuổi.
Chú nghèo, mà chú nuôi tới 3 đứa cháu ngoại rồi, sao nuôi cho sể?
Thưa, tôi cũng phải ráng chứ, bỏ nó cho ai bây giờ?
Thôi thì ta đỡ thằng lớn đặng nuôi 2 đứa nhỏ đi.
Vợ chồng nó mới chết mà, đỡ con nó làm vậy nghĩ cũng tội nghiệp quá.
Nghèo phải vậy chứ, tội nghiệp giống gì à?
Thưa, để thủng thẳng coi.
Như chú tính cho ở thì tôi mướn dùm cho. Bị tôi cũng cần dùng mướn thêm đứa nhỏ coi trâu.
Hương thị tàu nín thinh không trả lời. Uống nước ăn trầu rồi, ông ta từ mà về. Bà Hương Quang nói để sáng bữa sau sẽ cho người lên lấy lúa, và căn dặn như có tính cho cháu ở coi trâu thì bữa nào dắt nó xuống cũng được. Đồng lúa ruộng rồi còn dư được 20 dạ, Hương thị tàu dí để dành mà nuôi sắp cháu. Cái nhà của Trần Văn Sử bỏ hoang, con nít lối xóm lén tôi phá, làm đứt dách hư cửa hết. Hương thị tàu giận, lấy cơ trùm sốc mà bán lại 15 đồng bạc. Ông ta lấy số tiền đó, làm vốn mua đồ thêm mà bán. Trân trí thầm tính, làm như vậy, đặng có lời chút đỉnh, mà sớm ăn sớm mặc cho nó đi cháo. Hương thị tàu đã được 50 tuổi rồi, tóc đã bạc hoa râm, răng đã rụng hết vài cái. Ông lăn lóc làm như sắp cháu ngoại, khi ẩm thằng sinh bút cơm, khi dắt con Nguyên đi tắm, ai thấy như vậy cũng động lòng thương. Hồi trước ông cũng có hay thị lự tư tình với Hương Hào Hội, ông thường có dứt bẩn con, mà hãy nói ra thì con mắng tước, bởi vì ông ghét, không thèm nói nữa. Tới chừng ông thấy theo con chết làm trôi trơ, mà lại nghe con chết vì cái thói gian dâm ấy, thì ông đã không thương tiếc nổi con, mà cũng không thiền trách thằng rể. Có đêm sắp cháu ngủ, trong đèn ngồi một mình, ông dòm thấy tụi nó, thì động lòng nên rưng rưng nước mắt. Ông khóc đó là tại ông buồn tuổi đạo nhà, chứ không phải thương nhớ con hư. Thằng Tý lớn hơn hết, ông ngoại mắc mua bán, thì tự nhiên nó phải săn sóc 2 đứa em. Tuy là em cũng đồng em, xong ý nó là thương con Nguyên nhiều hơn, nên nó tắm rửa, giặt áo giặt quần cho con Nguyên thường hơn. Bổn tánh ít trầm tĩnh, ít nói ít cười, mà từ ngày mẹ chết, cha mất rồi, thì nó càng chim điểm, không chỉ chơi với con nít lối xóm. Phần nó như vậy,
mà thấy con Nguyên đi chơi, nó cũng không cho. Nó thường nói với em nó rằng, em là con gái đi chơi làm gì, đàn bà con gái mà hư là tại đi chơi đó đã, nói cho em biết.
Tội nghiệp cho thân Hương Thị Tàu, không rượu trà không bài bạc, cứ lo mua bán hàng ngày, nhưng vì cái giận không có, nên mua không gặp chiều, bán không gặp giá, lẫn quẩn làm ít tháng thì cục vốn. Trong nhà tiền bạc eo hẹp, sắp cháo quần áo lang thang, lại rủi thêm thằng Sưng đau ban, thầy cho uống thuốc lầm, nên ban nhọc cốt, thằng nhỏ chết. Tuy Hương Thị Tàu biết là dấu tích nước như của Thị Lựu, nhưng vì ông nghĩ nó là con nít, không có tội lỗi chi, ông cũng thương nó như hai đứa lớn, nên nó chết, ông cũng thương tiếc lắm. Nhà càng ngày càng nghèo, thằng Tí tuy còn nhỏ, song nó thấy gia đạo của ông ngoại bẩn chụp nó cũng buồn. Một buổi chiều ăn cơm rồi, nó nói với Hương Thị Tàu rằng,
ngoại ơi, không biết có ai chịu mướn đặng con đi ở với họ hả ngoại?
Hương Thị Tàu nghe cháu khi không mà nói như vậy, thì lấy làm lạ, nên ngó nó trông trên mà hỏi rằng, tại sao mà con nói vậy vậy con?
Có tại sao đâu à, thì con muốn đi ở đợi cho họ, đặng ngoại lấy tiền mua quần áo cho con Nguyên bận mà.
Ngoại nghèo thì ngoại chịu, chứ ngoại đem con mà đỡ cho người ta sao đặng con?
Mình ở làm công việc cho người ta thì mình ăn tiền, có sao đâu mà không đành ngoại.
Ở đợ cực lắm con ơi, tưởng sướng hay sao? Ăn bằng tiền của họ, họ bắt làm lá da mà, họ còn đánh chửi nữa chứ có dễ gì đâu à.
Con không sợ đâu ngoại ơi, mình ở cho người ta thì phải lo làm công chuyện, ai biểu làm biếng khi cho họ đánh chửi. Con lớn rồi, mà ở nhà không làm gì hết, nên con muốn đi với họ, đặng khỏi tốn cơm ngoại, mà ngoại còn được tiền nữa.
Hương Thị Tàu ướt nước mắt bỏ đi ra đằng sau, không nói chuyện nữa. Thằng Tí trâu mài, ngồi ngó theo mặt buồn hiu. Trong mấy ngày sau, thằng Tí cứ theo năn nỉ ông ngoại mới đi kiếm chỗ cho nó ở. Hương Thị Tàu thiệt không nỡ đợi cháu đổi lấy tiền mà ăn, nhưng vì trong nhà túng rối quá, mà cháu cứ theo thôi thúc hoài, nên cực chẳng quả, ông mới nói với nó rằng, hôm tháng 2, bà Hương Quang Tồn có hỏi ngoại mà muốn con ở coi trâu. Thôi, để trưa ngoại xuống hỏi coi bà còn muốn nữa hay không. Hương Thị Tàu đi xuống Phú Tiên, tới chiều ông về nói rằng, bà Hương Quang chịu mướn con ở bạn coi trâu đó, mà bà cho một năm có 12 đồng à. Ngoại năn nỉ xin thêm, bà mới chịu tăng lên 15 đồng. Chà chả, bà coi trâu tuy là không cực xong, dằn nắng dằn mưa ngoài đồng, con chịu nổi không vậy Tí?
Sao chịu không nổi ngoại, ở ngoài đồng chơi vui chứ, mà dù có buồn có không hại gì. Ngoại ơi, con buồn á, mà ngoại mỗi năm mới được 15 đồng bạc thì đâu có sao đâu ngoại.
Con tưởng ăn 15 đồng bạc của người ta dễ lắm hiền sao? Tục chẳng đã chứ, ngoại có muốn vậy đâu à. Hương Thị Tàu nói mà ứa nước mắt. Thằng Tú đứng suy nghĩ một hồi rồi hỏi rằng,
ngoại ơi, bà Hương Quang đó già hay trẻ vậy ngoại?
Sồn sồn con.
Bà có dặn bữa nào xuống ở hay không vậy ngoại?
Bà biểu ngày mai đem con xuống.
Rồi chừng nào ngoại mới lấy được bạc?
Bà coi nói, hãy làm giấy ở xong rồi thì bà cho lãnh bạc trước.
Vậy được đó ngoại. Ngoại lấy tiền mua giải mai cho con Nguyên cái áo, cái quần đặng nó bận nha ngoại. Còn bao nhiêu á, ngoại để mua đồ mà bán nha ngoại.
Mấy lời nói ấy chẳng phải cao xa chứ đó, nhưng mà ý chung với nhiều tình nghĩa, làm cho Hương Thị Tàu nghe thì cảm xúc vô cùng. Ông bỏ đi ra đằng sau, không thể nói chuyện với cháu nữa được. Nãy giờ con Nguyên đứng nghe ông ngoại mới nói chuyện với anh hai, tuy nó không hiểu chi hết, Sơn nó cũng biết ông ngoại tính đem anh nó đi ở với người ta mà giữ trâu, như sức chân trâu lúc sớm là vậy. Nên cùng Hương Thị Tàu đi ra đằng sau, thì nó nắm tay thằng Tí mà hỏi rằng,
anh hai ơi, anh hai đi đâu vậy anh hai?
Anh ở với bà Hương Quang á.
Bà Hương Quang ở gần ấy sao vậy?
Không xa gì, đâu với số Phú Tiên, ra khỏi đây, dòm theo bờ lộ á, thấy xuống phía dưới kìa.
Anh đi rồi chừng nào anh về với anh hai?
Một năm lận.
Một năm là bao lâu lận? Một năm là 12 tháng.
12 tháng lần hả?
Ừ.
Thiên Hai ơi, em đi theo với anh Hai được không dạ?
Sao được à? Qua mắt giữa trâu, làm sao qua coi chuyện em được?
Con Gương đứng suy nghĩ, bộ mặt coi buồn hiu. Thằng Tí thấy vậy bèn nói.
Em ở nhà với ông ngoại nha, để qua đi ở với người ta. Mẵn lấy tiền mua bánh cho em ăn, may quần áo cho em bận nữa, nha không?
Em ở nhà, em chơi với ai đây?
Có ông ngoại đó làm gì? Em nhớ nha, hễ qua đi rồi á, em ở nhà, đừng có chơi với đứa nào hết nghe chưa? Nếu em không nghe lời qua, thì qua giận lắm đà.
Em chơi với thằng Ngò được không anh Hai?
Không, không được đâu, nó là con trai mà chơi với nó làm gì?
Ở nhà buồn quá, em muốn đi với anh Hai.
Không được đâu, em ở nhà đi, hễ ít bữa qua về thăm, qua kiếm ủi mạnh cho em ăn.
Anh giúp trâu anh Hai?
Ừ.
Anh Hai cởi trâu được hay sao?
Được chứ, qua cởi trâu của thằng cổ hoài, bữa em không thấy sao?
Hai đứa nhỏ nói chuyện tới đó, kể Huỳnh Thị Tàu kêu thằng Tí mà ra đi mua tương đặng ăn cơm. Đêm ấy thằng Tí nằm trằn trọc hoài ngủ không được. Một lát nó vuốt ve mặt con Nguyên, trong khi lộn xộn, nó lo về nỗi không biết ở đợi với người ta sẽ thế nào, mà lại buồn về nỗi để em ở nhà bơ vơ nữa. Qua ngày hôm sau, ăn cơm buổi mai rồi, Huỳnh Thị Tàu gửi con Nguyên cho thím Dậu ở một bên đó, sẽ đóng cửa lại mà dắt thằng Tí xuống phố tiên. Lúc ra đi, thằng Tí hung em nó hai cái rồi nói,
thôi em ở nhà cho qua đi, ít bữa rồi qua về thăm.
Nó vừa nói vừa cười, mà nước mắt chỉ rưng rưng. Con Quyên đứng ngó anh thì không khóc, song mặt nó buồn nghiến. Trong làng Trung Nghĩa, từ dòng kéo xuống phố tiên, có một mình bà Hương Quang Tồn giàu lớn hơn hết. Năm nay bà mới 48 tuổi, mà quá chồng đã được 10 năm rồi. Hồi chồng bà chết thì để cho bà có 150 mẫu ruộng, mà bây giờ ruộng của bà và của chồng bà đứng bộ, cộng hết thảy trên 200 mẫu. Bà để làm 300 công, còn bao nhiêu bà cho mướn, mỗi năm gấp lúa thường thường từ 5.500 tới 6.000 dạ. Bà đã dỡ cái nhà cũ cột cây dốc dán mà cất lại làm nhà dưới, và bà cất cái nhà trên 3 căn nên đúc dốc gạch, giá bán 5-6.000 đồng. Nhà bà trở cửa ra lầu Vĩnh Long đi Trà Vinh. Trước nhà có một sân lớn, bên tay mặt có một cái nhà dựa 5 căn đủ đựng 6.000 dạ lúa. Bên tay trái có một cái chuồng trâu 3 căn đủ nhốt 6 con trâu lớn với 2 con nghé. Tuy cái sân bà bỏ trống chứ không có trồng cây chi hết, nhưng mà phía ngoài, dựa theo lộ, bà có trồng một hàng keo cắt ngọn bằng phẳng để làm rào. Phía sau kế nhà dưới, bà có trồng mấy lít rau, mấy hàng chuối, mấy cây ổi, mấy nọc trầu. Còn hai bên trái nhà thì một bên bà trồng 3 cây mận trái sai hoàng, một bên bà trồng 2 gốc xoài, năm nào cũng chỗ bông mà không đậu. Bà Hương Quang Tồn giàu có, mà không khổ khắc, tuy bà không tín ngưỡng đạo nào, song bà biết thương cả nghèo hèn, bà hay giúp người hoạn nạn. Tánh tình bà như vậy, mà chẳng hiểu gì cớ nào, bà có 2 người con lớn là cô Hai Phiên, bà gả cho thầy Thông Cam làm sửa bách phần bên Mỹ Tho. Cô xuất giá đã 7 năm rồi, mà không có thai nghén lần nào hết. Còn người nhỏ là cậu Ba Giai, năm nay 17 tuổi, bà cho lên Sài Gòn học, cậu cứ bỏ trường đi chơi hoài. Bà giận, bắt cậu về, cậu lại ăn cắp 3.000 đồng bạc, rồi đi mất gần 1 năm. Không thèm gửi về nhà một bức thơ nào hết. Hương Thị Tàu dắt cháu xuống ở đời với bà Hương Quang. Khi bước vô tới sân, thằng Tí thấy cảnh vật lạ quá. Nhà cửa cao thì trong ngực nó hồi hộp, cặp mắt nó giáo giác, nên chân dắt nhầm cục đất, mà nó níu ông ngoại nó kịp, chứ không thì phải tới nhủi. Hương Thị Tàu không dám vô cửa trước, bắt đi dọc theo hè, chỗ mấy cây mận đó mà vô nhà sau. Bà Hương Quang đang nằm trên võng, ngó thấy ông cháu Hương Thị Tàu bước vô, thì bà ngồi dậy mà hỏi rằng,
chú Hương xuống đây ha, à thằng nhỏ này phải không?
Hương Thị Tàu cớm rớm xá bà và đáp,
dạ thưa phải, hôm qua bà biểu bữa nay đem nó xuống ở, nên tôi dắt nó xuống.
Còn nhỏ dữ ha,
À, năm nay nó mấy tuổi rồi?
Dạ thưa 12 tuổi.
Bà bước lại dán vào trong trầu mà ăn, rồi ngó thằng Tí mà hỏi.
Thằng nhỏ tên gì vậy mày?
Dạ thưa tên Tí.
Ở với tao phải tử tế nha, đừng có gian tham liếng sáo tao đánh chết đạt nghe không?
Dạ.
Tao có 6 con trâu, mà một mình thằng Học coi không xiết. Từ dài sắp lên á, mày chia với nó nha, mỗi đứa 3 con mà coi. Bữa nay trâu mắt đi trục mít cài, để chiều thằng Học lùa về rồi mày coi. Mà thở nay mày có giữ trâu cho ai chưa vậy Tí?
Dạ thưa chưa.
Trâu tao dễ lắm, mà phải cho ăn cho mập nghe không, để ốm là bị đòn đặt.
Bà Hương Quang kêu con ngói là đứa ở nấu ăn, mà biểu nó chạy lại đằng sớm mượn điện thư qua làm giấy dùng cho Hương Thị. Giấy làm rồi mà Hương Thị Tàu điểm chỉ cũng đã xong, bà Hương Quang mới lên nhà trên mở tủ sắt cất giấy và lấy 15 đồng bạc mà đưa cho Hương Thị Tàu. Hương Thị Tàu ngồi thôi một lát rồi từ tạ mà về. Ông thấy thằng Tí đứng sớ rớ giữa cửa mặt mày buồn so, thì thưa với bà Hương Quang rằng,
dạ thưa bà, nó còn có nhớ em gái mà nó thương dữ lắm. Nó xuống ở với bà đây, chắc là nó nhớ em nó dữ. Vậy lâu lâu có rảnh, xin bà làm phước cho phép nó về thăm em nó một chút.
Ờ được, mà em nó bao lớn?
Dạ thưa 6 tuổi.
Không hại gì đâu, bữa nào rảnh á, nó muốn về đây lát mà thăm em nó thì tôi cho phép đi chứ có làm sao đâu à.
Hương Thị Tàu xá bà rồi bước ra cửa, mà nói với thằng Tú giọng điệu bảo rằng,
thôi, còn ở đó, ngoại về đã.
Thằng Tú ngó theo ông ngoại, muốn gửi lời về dặn em nó đừng có đi chơi, mà nó nghẹn trong cổ, nói không được. Bà Hương Quang bước lên nhà trên, rồi kêu con ngói lên nhổ tóc ngứa cho bà. Thằng Tí ở dưới nhà sau có một mình, buồn nên đi ra sau giường, rồi đi vòng ngoài sân mà chơi. Nó ngó thấy cái chuồng trâu, là chỗ từ rài sắp lên, nó phải lưng la hàng ngày, thì trong lòng không vui, nhưng nhớ tới ông ngoại nó mới lấy của người ta hết 15 đồng bạc, thì nó nói thầm trong trí rằng,
mình nghèo phải cực chứ, mình cực á, em mình mới có quần áo mà bận, ông ngoại mình mới có tiền mua gạo nấu cơm cho nó ăn. Nếu mình muốn sướng, ở nhà thả đi chơi với bầy trẻ, thì lấy gì mà nuôi em? Cha mẹ mình chết hết rồi, ông ngoại mình thì già yếu, mình là lớn phải làm mà nuôi em chứ.
Thằng Tí đưa ngồi vừa cửa chuồng trâu mà suy nghĩ như vậy, thình lình con ngói cất tiếng kêu nó ôm sợ phía sau. Nó lật đật chạy vô, con ngói nói,
trời ơi, tao tưởng mà trốn rồi chứ. Bà biểu mà lên quét nhà trên kìa, đó, lấy cây chổi dưới sàn đó, lên mà quét đi.
Thằng Tí riu riu lấy cây chổi đi quét nhà. Mặt trời gần lặn, hai người bạn lớn ở ngoài ruộng đi về, quần áo ướt lòi ngòi. Cách một lát thằng Học lối 13-14 tuổi, lùa bị trâu về nữa. Nó vừa thấy thằng Tí thì hỏi,
mày ở coi trâu với tao phải không? Được, để tao chia 3 con trâu đi trước đó cho mày nha, 3 con đó hiền lắm á.
Nó vừa nói vừa cười, còn cái miệng lòi hai hồng răng trắng sáp. Thằng Học bỗng tính vui vẻ, nên thằng Tí mới gần nó một lát mà đã ưa rồi. Sáng bữa sau, hai đứa thả trâu đi ăn. Thằng Học phụ đỡ thằng Tí cởi con đực pháo, còn nó cởi con cái chim. Trâu ăn dập theo bờ ruộng, thằng Học ngồi trên lưng trâu hát ngêu ngao, còn thằng Tí thì ngó mông lên phía dòng ké, Tí nó tưởng tới em nó hoài. Hương Quang Tồn lòng dạ hiền từ, còn thằng Tí thì tánh nó xiên năng. Bởi vậy, thằng Tí ở được ít ngày, nó quen rồi hết buồn, mà bà Hương Quang thấy nó thiệt thà nhậm lẹ, bà cũng đem lòng thương. Thế chừng một tháng, hoặc một tháng rưỡi, thằng Tí nhớ em, nó xin phép về thăm, thì bà Hương Quang cho đi liền. Tuy bà dễ như vậy, mà nó không dám giữ người, hễ tối nó về, thì khuya nó xuống, chẳng có khi nào dám ở trễ. Hương Thị Tàu nhờ có 15 đồng bạc đỡ thằng Tí đó, nên mua đồ bán quán lại. Thời lai vận đạt, năm nay mua bán đất đã khỏi cục vốn, mà mỗi bữa lại có lời đôi ba cắt, đủ cho hai ông cháu mua gạo ăn. Thấy nhà đã hết nguy rồi, lại nghĩ thân cháu ở đợi mà thương. nên cùng thằng Tý ở với bà Hương Quang mãi một năm rồi, ông mới xuống nói mà đem về. Bà Hương Quang chịu tánh ít của thằng Tý, nên biểu Hương Thị Tàu để nó ở luôn với bà, nhưng muốn lấy bạc mấy chục, bà cũng sẵn lòng đưa cho. Hương Thị Tàu hỏi lại cháu, thì thấy thằng Tý đã ưa bà Hương Quang, mà lại thương thằng Học nữa, nên nó không muốn về, tính ở thêm một năm, trước là giúp cho bà Hương Quang, sau nữa giúp thêm 15 đồng bạc cho ông ngoại. Hương Thị Tàu thấy vậy, không nỡ làm khó, nên phải để thằng Tý ở nữa. Ngày qua tháng lại thấm thoát, thằng Tý ở với bà Hương Quang Tồn, mới đó mà đã gần 2 năm rồi. Con Quyền năm nay đã được 8 tuổi, đã biết làm công việc.